Thưa anh chị em, chúng ta biết được rằng là Chúa là đấng giàu lòng thương xót, Chúa luôn thương yêu tất cả mọi người, nhất là những người ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền, thân xác cũng như tâm hồn. Điều quan trọng là không phải mình xin những ơn vật chất hay là mình xin được cái này được cái kia, nhưng điều quan trọng hơn cả đó là xin ơn đức tin, vì đó là món quà lớn nhất. Có đức tin thì ta làm được mọi chuyện, còn nếu mà không có đức tin thì ta cũng làm mọi chuyện, nhưng mà mọi chuyện ngược với thánh ý của Chúa, mọi chuyện thuộc về thế gian. Còn khi có đức tin rồi thì chúng ta làm được những việc mà Chúa nói không có thầy con không thể làm được, đó là làm bằng lòng tin, nhất là ơn quay trở về, ơn hoán cải. Mà con có thể giới thiệu cho mọi người biết tên con là gì, con bao nhiêu tuổi, con ở đâu, con làm gì?
Tên con là Maria Dương Thị Mỹ Hạnh, con năm nay 43 tuổi, con ở giáo xứ Tân Hưng. Trước kia con là ở giáo xứ Hà Nội, nhưng mà từ ngày mà khó khăn thì tụi con dời về giáo xứ Tân Hưng, con bán bún bò ở chợ Hiệp Thành. Lúc trước mà con chưa có đi lễ, đi thờ, đi thánh thì con làm nghề cho vay. Thì con cũng đi mượn từ chỗ khác để con đưa lại. Cứ ai đến mà than khổ với con là con lại đi mượn tiền. Cứ nghe người ta nói khổ là con lại mượn tiền con đưa cho người ta, chứ con không cần biết là như thế nào. Cứ thấy người ta khổ là mình nghĩ cái đó là mình giúp người ta. Nhưng sau này con mới biết được là con không phải giúp người ta, nhưng mà con lại làm cớ cho người ta vấp ngã thêm. Nên mà chính con cũng là một không hề biết đến Chúa là gì. Mà lúc bây giờ là không bao giờ con nghĩ đến là con có Chúa.
Con là người đậu
gốc, gia đình con là gốc hết. Mà con lấy chồng thì ảnh là người đạo theo con, nhưng mà ảnh lại còn sốt sắng hơn con về các lễ kinh thánh, các lễ các thứ ảnh đều thuộc, mà đi học giáo lý ảnh lại còn biết hơn cả con. Thì có ông chùm nó nói là cái con này nó là người có đạo mà nó không biết gì. Con cũng lúc đó con cũng tự ái, con không lễ, không thờ, không thánh, không gì cả. Suốt quanh năm ngày này qua tháng nọ chẳng bao giờ đi chợ, chỉ có ngày lễ Noel là con chờ cho khi nào cha giải tội tập thể thì con đến con giải tội tập thể, có thế thôi.
Khoảng bao nhiêu năm là con sống?
Con thế? Chẳng nhớ nó là bao nhiêu năm, con nhớ là từ nhỏ đến lớn con chẳng bao giờ đến tòa cáo giải. Từ khi con chịu phép thêm sức là lúc bây giờ là mẹ con mất rồi, là con cứ đam mê vô kiếm tiền bạc lo cho cuộc sống gia đình, cứ thế là con đam mê con kiếm con làm, chẳng bao giờ con nghĩ.
Bây giờ là con bao nhiêu tuổi?
Giờ là con 43 tuổi.
43 tuổi, vậy là khoảng phải ít nhất cho anh nghĩ là phải hơn 30 năm.
Thì đó, mà trên 30 năm con không bao giờ biết Chúa là gì, mà trong khi đó con vừa mà con nghĩ ra là chắc là Chúa sai cái người chị em nó đến với con. Đã, lúc bây giờ con chưa bị sụp đổ là Chúa đã đánh động con rồi, nhưng con đâu có nghiệm ra được. Con không nghiệm ra được, cho nên là chị đến chị nói với con là đi lễ lòng thương xót, con không quan tâm đến lời chị nói. Và lần sau chị lại rủ con đi nữa, con cũng chẳng quan tâm. Nên hôm nay chị về chị đưa cho một cái chuỗi bằng gỗ màu đen đó, chị nói với con là đây là quyển lòng thương xót, 3 giờ chiều là đọc kinh. Mà cái giờ đó là giờ con đang ngủ say mê, sao mà con ngồi dậy đọc được. Mê ngủ thì sao đọc đó, con chẳng hề quan tâm. Con nói bà này bà bị điên rồi, rồi con bỏ đi chỗ nào con chẳng nhớ nữa. Rồi đến khi mà lần sụp đổ, chẳng một người nào trả nợ cho con hết. Không ai trả, coi như con không còn một cái gì, con trắng tay rồi đó, con buồn lắm. Lòng hoang mang, bất an, mà coi như là ngồi trên đống lửa. Thì con mới rủ một con nhỏ cháu là đi lên trên nhà thờ, đi lên chùa Hoàng Pháp. Con còn nhớ là lúc bây giờ là 7 giờ tối, hai con chở nó đi. Đi lên tới chùa Hoàng Pháp, con gửi xe con vô chánh điện, mà lúc bây giờ chánh điện là đóng cửa, mà con đi lên tới trên chánh điện, con quỳ con lại ông Phật. Con nhìn lên ông, con lại quá trời con lại luôn.
Con lại con nói, công giáo.
Con là người công giáo, mà con đâu có biết đâu, con nghĩ con tới ổng con xin, rồi sao lúc bây giờ là con không nghĩ đến Chúa thôi chứ. Là con đến con lại ổng xong con xin ổng là cho con tiền con trả hết nợ đi. Con về đến nhà thì nợ nó ngồi đầy một nhà, nó ngồi từ trong ra ngoài, nó nói con là trả nợ đi với nợ khác. Mà con cấu gắt lên con vào nhà, đó là con ở trong nhà con đi bán, mà lúc giờ con sĩ diện lắm, không có nói biết ai là con đổ nợ hết. Rồi bắt đầu cái 2-3 ngày sau cái chị đó lại đến với con nữa, chị đến với con chị rủ con đi.
Chị là người công giáo
mà. Chị đó là người công giáo mà chị lại đi lòng thương xót nhiều lắm. Chị cũng mê lòng thương xót, không thứ năm nào hai vợ chồng cũng đi, mà chị chuyên đi lôi kéo người này người kia. Lôi kéo nhiều người lắm mà kêu con hoài, kêu hoài, kêu hết 5 lần 10 lượt. Cái hôm đó chị mới nói là em chở chị đi. Con mới nói là kiểu giống như là mình nể, mình đi thử xem có như thế nào cho nó biết thôi. Thế là đi lên trên đó, là trong đó là có mấy chị em đi, hình như là có 3 người nữa đi, cả con nữa. Thì con lên ngồi ngay giữa trưa nắng, ngồi ngay chỗ ngoài nắng. Con ngồi đó, lúc bây giờ con ngồi xuống thì con nhìn đầu tiên con nghe cha giảng trong nhà thờ, giảng từng lời Chúa, lúc bây giờ tự nhiên con nhìn thấy đội áo xanh, người thì làm này làm kia, người thì chạy bưng bê dù án, rồi cha kể người ta đi đến chỗ này chỗ kia, người ta làm đủ các thứ. Thì lúc bây giờ tự nhiên trong lòng con nước mắt nó chảy ra mà nó cứ khóc, mà con muốn khóc, tự vì con nhìn xung quanh tự nhiên ai khóc, mình khóc con xấu hổ lắm, con khóc. Con cố kềm nước mắt mà không thể nào kềm được, nó cứ chảy nước mắt ra con khóc. Rồi con nhìn tự nhiên con suy nghĩ, con nói nó giống như là một cái gì nó thân thương lắm mà con không diễn tả được. Lúc giờ con nghĩ con nói giống như là đây là gia đình của mình mà bao nhiêu năm, mấy chục năm con không về thăm nhà, mà ngày hôm nay con đến đây là con cảm thấy nó ấm áp, mà nó không, con không diễn tả được cái cảm nghiệm đó đâu, nó bình an mà nó hay lắm kìa. Rồi con khóc, rồi con mới nói chứ người ta làm cái này làm cái kia, tao làm đủ các thứ, còn mình chưa làm được một cái gì cho Chúa hết. Mà ngày giờ này là mình ngồi ở đây đó, đến lúc chính cái người mà rủ con đi nó không biết sao mà chị này chỉ khóc dữ vậy đó. Xong rồi ba người kia mới nói con là con nhỏ này nó tội lỗi lắm cho nên nó khóc dữ lắm nè đó. Con mới nói là đúng, chính xác, mình tội lỗi lắm. Thì lúc bây giờ con ra cái tự lòng thương xót Chúa đó, bên phía bên đó con mới quỳ xuống, ai cũng đứng nhưng mà con quỳ xuống, thì con mới nói là lạy Chúa, con là kẻ tội lỗi, con cảm thấy bất xứng, con không còn xứng đáng để mà con đến với Chúa nữa. Thì bắt đầu là con cầu, con nói là con xấu hổ lắm, con không xứng đáng để mà làm con cái của Chúa nữa. Từ vì ai cũng làm điều gì nhưng con chưa bao giờ con làm được một điều gì. Thì bắt đầu con đi về, lúc giờ tang lễ này cha rảy nước thép xong là con đi về. Con đi về xong rồi là tự nhiên là con đêm hôm đó con ngồi là con lại con mua mấy chị đó mua sách cho con, mua chuỗi rồi mua các thứ đó, con mới ngồi con mới hát cái bài mà hôm con đi nhà thờ đó. Hát cái bài mà cái gì
bài nhớ
xin cái gì cái bài con nhớ đây nè, bài mà nó nói là hát xin bài lòng thương xót Chúa nè, sao tự nhiên con ngồi con nói mà con quên.
Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng,
đúng rồi, lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa.
Lạy Chúa Giêsu,
con tin thác vào Chúa. À, con hát cái bài đó xong rồi nước mắt con nó chảy ra, xong rồi con ngồi con hát hoài đến lúc chồng con ở trong giường á, ổng nhảy ra bàn, ổng ngồi nhìn con, nhìn giống như là cái con này nó bị làm sao, ma nhập hay là nó làm sao, con biết cặp mắt nhìn con như thế. Mà con cũng mặc kệ, con cũng không cần thiết. Từ vì hồi nào giờ đâu bao giờ anh thấy con đi lễ, chẳng bao giờ thấy con đọc kinh, mà cũng chẳng thấy bao giờ nằm xuống là ngủ sáng vậy là đi thế thôi, chứ chẳng bao giờ thấy đọc kinh lễ lại bàn thờ bàn thánh, chẳng bao giờ con cắm bông cắm hoa, mà cũng chẳng có gì trên bàn thờ luôn. Hôm Tết đó là con là chưng hoa củ quả, là cầu xài vừa đủ tùm lum hết trơn á, trên cái bàn là treo mấy cái lục lạc của bên lương đó. Thì bố mẹ đỡ đầu của anh mới đến, hôm đó là 3 năm mới lên thăm gia đình con anh, mà ông mới nói là không thể được, bàn thờ Chúa mà chưng cái gì tùm lum như vậy là không thể được rồi. Thì bắt đầu mới đem tượng Chúa Giêsu lên cho nhà con, rồi đem gia đình thánh tượng thánh gia lên cho nhà con, đem đầy đủ lên trên cái bàn thờ đó. Thì lúc bây giờ là con mới biết, con cũng chưa có trang hoàng bàn thờ Chúa mà chính chồng con. Chính chồng con là người trang hoàng bàn thờ Chúa này kia các thứ. Mà khi mà con nhỏ con gái con khóc á, thì ảnh còn nói là lấy chuỗi ra đeo cho nó. Lúc bây giờ con nói nè, ông này công nhận ông mê Chúa thiệt á đó. Con còn nói
chúng
đó
là tân tâm,
tân tâm trong đó con nói không? Mà chính Chúa công nhận con mới cảm nghiệm sau này con đến với lòng thương xót Chúa mãi 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 mãi, con đi bắt đầu là không rủ, không ai đi nữa, tự nhiên không ai đi nữa, không ai đi, con bắt đầu là con một mình, con lấy xe con đi. Con bán hàng xong là con tranh thủ con nói là hôm nay con đi để lòng thương xót Chúa thu xếp cho con đến đó, là ngày hôm đó con bán hết sớm là con đi. Từ đó con cảm nghiệm được, con xin Chúa là Chúa cho con đó, bắt đầu là con đi lên một mình con thôi. Rồi thứ năm tuần sau con lại đi, là cứ thế lòng thương xót Chúa là con đi, cứ bán về là con đi, con rủ ai đi ai cũng đi là con đi. Mà con hẹn hôm đó là con hẹn cha để con xưng tội, là con sợ lắm luôn á. Từ đó bao giờ con xưng tội đâu mà con chẳng biết xưng tội ra làm sao nữa, con đâu có còn nhớ kiểu gì đâu mà xưng tội, biết xưng làm sao giờ mà biết nói thì sao. Mà con sợ lắm, con lên hôm đó là chắc hình như là cha đông lắm, từ vì con lên trễ thì có là còn người ta mới chỉ con đi vô trong cha hiêu á đó. Con mới vô trong cha hiêu đó thì con cũng xưng tội, con cũng nói là lâu lắm là con không xưng tội, cha nói là bao nhiêu năm con cũng chẳng nhớ bao nhiêu năm, coi như là từ nhỏ vậy, từ ngày chịu phép thêm sức đến giờ là con không có đi lễ thờ thánh luôn. Thì cha cũng có nói con là xin một thánh lễ, đền tội, con mới xin thánh lễ. Coi như là từ đó cho đi là tạ ơn Chúa, là bắt đầu là con đam mê Chúa. Hình như là lúc bây giờ con bị Chúa bắt rồi đó, là con đam mê Chúa, là con biết cầu nguyện, con biết phó thác lên Chúa. Mà con làm cái gì mà lúc mà con chưa đến với lòng thương xót Chúa là con chỉ có xin cho con trả hết nợ thôi. Mà con bán hôm nào mà bán ế là về là con liếc lên Chúa, liếc Đức Mẹ nhà con liếc. Con liếc là con liếc, tại sao không cho con bán mất hàng mà con bị sụp đổ là con nhìn coi như là tại sao lại không cho con cái này, không cho con cái kia, con không chịu. Bây giờ là con không dám nữa, mà con chỉ biết rồi con nghiệm ra là con mới nói là con không buồn. Con nói là lúc mà con chưa đến với Chúa là con đổ nợ ra là con trách Chúa đủ thứ, nhưng bây giờ con không trách, mà con chỉ nói là con cảm ơn Chúa thật nhiều. Con cảm nghiệm được tình Chúa thương con vô bờ bến, nhưng con không cảm nghiệm ra được, cho nên là nợ nần mà xảy ra với con như vậy, con không buồn tí nào, mà con cảm ơn Chúa. Nợ đến với con thì con mới chạy đến với Chúa, chứ nếu không nợ không xảy ra, mãi mãi cuộc đời con vẫn cứ bám theo cái đồng tiền đó. Cho nên là con rồi từ từ rồi bắt đầu là con biết đi đến, con đi lễ sáng đó, con đi lễ rồi sáng ngày ra là chồng con dậy là dọn hàng cho con, là con dậy là con đi lễ về, rồi xong rồi con mới ra bán, ai bán đâm bán tay bán gì làm con không cần thiết nữa, rồi con ra con bán cứ dành cho Chúa đã, cứ thời gian sáng ra là dành cho Chúa. Cứ hôm nào mà con không đi lễ là lòng con bất an. Tuy rằng bây giờ con vẫn còn nợ chứ không phải là không hết nợ, nhưng mà con cảm ơn Chúa là con được bình an vô cùng luôn. Cho nên là con nói nếu như mà không bám vào Chúa, mà không phó thác cuộc đời cho Chúa, con không làm được cái gì hết. Cho nên là hôm Tết vừa rồi là con có thiếu 10 triệu, mà 29 Tết là con phải trả. Mà con nói chứ bây giờ mà con không kiếm ra được 10 triệu thì con làm sao đây. Mà con nói Chúa ơi, con cảm ơn Chúa, con dâng lên cho Chúa. Mà người ta chỉ còn đi lên cái bà kia là lấy tiền nặng lãi đó. Con nói là con nói với Chúa rồi là con không mượn tiền nặng lãi nữa. Nó bây giờ mà giờ làm sao đây, bây giờ hoang mang, con không hoang mang nữa, giờ con đi ngủ đã, ngủ dậy là con với Chúa cùng đi đó. Con ngủ dậy xong đầu con mới nói bây giờ con với Chúa cùng đi nha, bây giờ đi hướng nào xong cái đi lên nhà con mẹ nặng lãi, nếu như mà mượn được tiền con mẹ đó thì là ý Chúa, mà không mượn được cũng là ý Chúa, mà không mượn được thì Chúa dẫn con đi. Vậy là đi lên không có bà ở nhà, con nói tạ ơn Chúa đó là ý Chúa không cho con nặng lãi rồi, thì bây giờ con đi hướng nào đây. Con đứng suy nghĩ hoài, đi ra bà lành bà đâu muốn á, đi ra cái bà con lấy rau của bà con bán, con nói chị ơi, về em nói chị nghe, em rất là kẹt tiền cho thằng cháu nó về Bắc, bây giờ chị lo cho em mượn 5 triệu đi. Thế bà mới nói em chứ, bà nói con vậy nè, mượn 5 triệu chừng nào trả, con mới nói chứ qua Tết quay lại cái tiền ngân hàng là em sẽ trả cho chị. Bà nói thôi được rồi, tối nay chị về chị tốn tạ ơn Chúa con mượn được 5 triệu đó, không phải trả tiền lời tiền lãi. Con điện qua cho thằng em trai con nó ở bên đây nè, bên chỗ đầu mối nó bán rau bên đây, mày đem qua cho chị mượn gấp 5 triệu chị trả nợ. Nó nói rằng là con nói là có hay không trả lời, nó nói là 2 tiếng nữa em qua chị liền. Tạ ơn Chúa trong 29 Tết con xây được 10 triệu bạc con trả. Chứ giờ nếu như mà không cậy vào Chúa làm sao mà con trả được cái số tiền đó, mà con không dính lời. Nếu như mà con không bám vào Chúa, con lại đi mượn lãi nữa, thì cứ lãi chồng lãi, nợ chồng nợ, suốt cuộc đời con không bao giờ con giải thoát được.
Còn cái người mà cho con nợ họ đến họ đòi á, rồi cái người đó có được hình trở lại được như thế nào, chia sẻ với mọi người.
Cái người mà đòi nợ con, nó là bạn thân của con đó. Hồi lúc giờ con về Bắc là nó chỉ điện cho con, nó nói là con nhỏ này nó mượn 100 triệu, mày tính sao? Con mới nói thì mày coi mượn được thì mày đưa đi đó. Thì bắt đầu chỉ một cú điện thoại thôi, nhưng mà tự vì con là con nói là mày cho mượn thì mày cho mượn đi, có vậy thôi. Mà nó gài con vô, nó là mày không lên tiếng thì làm sao tao cho mượn. Đó, nó mới đưa rồi con nhỏ nó đi taxi lên, nó mượn của nó 100 triệu là một tháng lấy 5 triệu tiền lời. Đến khi mà con nhỏ nó đóng đều là 3 năm tiền lời. Hôm rồi là công ty đó dưới Bình Dương là thằng chồng nó là người Hàn Quốc, thì coi như sắt thép các thứ là không làm được nữa, nó mới bế tắc, nó mới lên nó xin con nhỏ này là đóng lời ngân hàng, là con nhỏ này cho nó đóng lời một tháng 1,2 triệu. Thì đến khi mà sau này con nhỏ nó bị bệnh ung thư vú thì nó không đóng lời cho con này nữa, thì con này nó mới quay ngang nó đòi con thì con lấy đâu ra tiền con trả nó, giờ mày biết tao là không có tiền mà tao lấy đâu ra tiền tao trả cho mày. Nó nói con giờ tao không biết, giờ mày làm nó nói là tao lên hả, tao đòi tiền mày, nhưng mày không trả cho tao, tao lên cái chỗ mày bán hàng tao quậy mày khỏi bán luôn. Thế con mới nói thì mày thích lên lên giờ tao biết làm sao, giờ thật sự giờ tao không có tiền, giờ mình có đập đầu chết tao cũng không có tiền. Mà nó là người công giáo, nó là người khu xóm mới mình đó, mà nó chửi con cho bằng, nó dùng cái lời lẽ không thể nào mà tả được luôn đó. Con mới nói chứ lúc giờ con không nói gì hết, con nín thinh con bực lắm, con mới nói chứ ăn lời cho cố xác chứ xong giờ không lấy được lời rồi quen ăn chửi tao đó. Xong cái hôm đó là con đi xuống nhà thờ Lạng Sơn, lòng thương xót cha Long về đó đó, cha Long về đó. Cái đầu nó con đi xuống nhà thờ Lạng Sơn, con đi lễ lòng thương xót, cái đến lúc mà con tan ấy ra thì con đi vô, nó đi ra, nếu nó gặp con nó túm con lại, nó túm con lại xong bắt đầu là nó vô tình, nó nếu mà nó lên nhà con nó đòi tiền thì nó không đeo vàng, mà hôm đó nó đi nó không ngờ là nó gặp con như đó, cho nên nó đeo vàng nhiều lắm, nó đeo nhiều lắm. Xong cũng giờ con cũng bực nữa, con mới nhìn lên Chúa, con mới nói chứ nó đeo vàng nhiều như thế mà nó đòi tiền con, mà nó nói là nó sắp chết đến nơi, mà trong đó con là người sắp chết, mà rõ ràng Chúa biết là con không có tiền vậy mà nó đòi con, mà nó kêu là nó sắp chết, nó đeo vàng kiểu đó mà nè, mà cái vàng đó ngày xưa nó đeo tới giờ là con vẫn biết, mà con chơi thân với nó mà nó con nói chứ nó đeo vàng kiểu đó mà nó nói là nó sắp chết đó. Con có tức, con có nói câu đó thì đêm hôm đó nó mới bị mất hết trộm luôn. Trộm vô nhà nó lấy 35 triệu trong tủ vàng, nó lấy hết cả cái tiền thối của nó là hơn 1 triệu, nó lấy không còn một cái gì nữa hết. Trưa hôm đó nó lên nó tìm con đi bán, con nghe nó tìm con không dám về, con không dám về. Con thằng con trai con nó ra nó kiếm con mới nói là con đem đã sắp về đi, con nói mẹ không có ở đây, mẹ đi đòi nợ rồi, mà thì con cũng đi đòi nợ. Cái nó nói chứ lên tìm mẹ mày để tâm sự, tao bị mất hết trộm rồi. Từ con mới nói là mới nói chuyện hôm qua, hôm nay nó đòi mình nữa. À, mất hết trộm, con nói tạ ơn Chúa mày dí tao quá đi, mày dí tao quá cho nên bây giờ mày vàng mày mất hết là đúng rồi, mày có tiền mà mày kêu là mày khổ đó. Xong bắt đầu là từ cái đêm mà nó mất trộm đó, xong mấy con mới xuống, con nghe nó mất vậy con tối con xuống luôn, con tức quá con xuống, con mới nói chứ có tiền mà nói là không có tiền. Nó nói chứ cái bà ở hàng xóm, cái con nhỏ bên đó nó qua nó gửi tao 35 triệu chứ tao làm gì có tiền. Con mới nói trả cái con nào qua nó gửi mày 35 triệu chứ mày có tiền mà mày nói mày không có tiền, bởi vì mày cũng có đạo, tao cũng có đạo, bởi vì mày nói dối, bởi vậy hãy ăn trộm vô lấy hết của mày, chứ con không nói Chúa, con nói ăn trộm vô lấy hết của mày, mày niệm đi, mày nghiệm ra mày thấy đi đó. Con chỉ nói vậy thôi, xong nó không nói câu gì hết. Con đi về xong cái một tuần lễ sau, xong cái tự nhiên nó nói chứ mày đừng tưởng mày đi lễ nhiều mà là Chúa làm cho tao thương mày nha. Tao không có thương mày đâu, nhưng mà cái này là vì tao nghĩ tới Chúa thôi. Tao nghĩ tới Chúa cho nên hả tao mới bỏ qua cho mày. Đó, xong con mới nói cảm ơn Chúa. Muốn nghĩ sao cũng được. Đó, xong bắt đầu nó mới nói, tự nhiên cái nó nói thôi giờ tao nói mày nghe nè. Tao biết mày cũng không có tiền, thôi từ rẽ ra tao không đòi mày nữa. Rồi khi nào mày có rồi mày hẳn trả cho tao, coi như cái đó là cái của tao với chồng tao dưỡng già. Nên là từ đó tạ ơn Chúa nó không đòi con nữa, chứ lúc trước nó đòi con, nó chửi con trong nhà thờ, nó cũng xiết con, mà con đi học lớp cuối đất, con đang học nó cũng lôi đầu con ra ngồi ghế chính giữa nhà thờ, mà con đang học mà nó cũng lôi con ra chứ không cho con ngồi trong đó. Nó còn nói tự nhiên Chúa làm một phát, bây giờ nó quen 180 độ luôn, bây giờ nó mê Chúa còn hơn là con mê luôn. Rồi nó đi lễ lòng thương xót, con còn không ngờ, con không ngờ cái con nhỏ này, con làm cái xe mới, con không ngờ là nó lại mê Chúa đến cái cỡ đó. Con mới nói chứ đúng rồi, Chúa chợt mày còn hơn tao luôn. Mà con không nói, bắt đầu nó đi lễ, cha ở đâu nó đi đến đó, bất cứ cha làm lễ nhà thờ nào nó đi đến đó, lòng thương xót an đông, coi như là chỗ nào có cha là hai vợ chồng nó đến, nó hai vợ chồng nó đến. Nó, mỗi một lần đi là nó điện cho con là nó đi lễ. Con nói tạ ơn Chúa mày chết đi rồi đó. Bắt đầu là bắt đầu dính Chúa rồi, bắt đầu nó mê lắm, đầu nó nói hạnh. Tao nói mày nghe nè, từ ngày tao đi lễ lòng thương xót giờ tao bình an, nếu mà tao không có được cha đặt tay chữa lành cho tao thì tao không có bình an đó. Nó nói chính, nó nói với con điều đó. Xong nó nói rằng là từ khi mà đi lễ lòng thương xót tao bình an vô cùng, còn không là đêm nào tao cũng cứ chập chà chập chờn đó. Mà chồng tao cũng vậy nữa, ảnh bị đau cái chân á, ông Thắng á bị đau cái chân mà coi như là muốn lết luôn. Hồi đó nó còn nói với con mà chồng tao mà đi không được là mày phải chịu trách nhiệm. Nó còn đổ thừa là tự vì con mượn tiền của nó mà. Chồng tao mà mày thấy chồng tao hồi đó nó đưa chồng lên, mày thấy chồng tao bị què bị sụi không, cũng tại vì mày. Tao nguyền rủa mày suốt cuộc đời, tao nguyền rủa mày, nó chửi con nhiều lắm, còn không thể nào dùng ra được cái từ nó chửi con đó, đại loại là như thế. Mà từ khi nó đến lòng thương xót Chúa là chồng nó được chữa lành, tất cả được biến đổi hết. Mà con của nó, con nhỏ con gái là chuyên bỏ đi hoang đó, con của nó đi hoang nó cũng quay ngang nó đổ thừa con nữa. Tại mày giờ con tao nó bỏ nhà đi. Ủa sao kỳ vậy, cái này đâu có dính giá về đến tao đâu. Nói tại tao suy nghĩ đến cái tiền tao đòi mày cho nên tao không có thời gian nó canh con tao. Ngộ, thế con nói với mày công nhận thiệt, cái gì mày cũng đổ thừa tao, bây giờ gia đình mày có chuyện gì mày cũng đổ thừa tao.
đó. Bây giờ là không bao giờ nó còn nhắc đến cái số tiền đó nữa. Mà bây giờ cha biết nó nói con sao? Cái hôm rồi nó nói với con vậy nè: mày đem cho tao mượn cái quyển kinh thánh, ôi tạ ơn Chúa, bây giờ nó đọc lời Chúa, bây giờ nó biết đọc lời Chúa. Bây giờ nó nói là mày đem cho tao mượn quyển kinh thánh, cái con mới nói được rồi tao mua cho mày quyển đó. Xong bắt đầu là con đem xuống cho nó quyển kinh thánh. Bây giờ nó mê Chúa, nó si mê Chúa, nó đọc sáng trước khi bán nó cũng ra nó đọc Chúa, nó đọc lời Chúa. Mà cha biết không, một điều nữa là hôm rồi tự nhiên nó lại rủ con đi xưng tội, mới ghê. Bao nhiêu năm nó cũng không đi xưng tội, từ khi mà nó cũng giống như con thì nó không đi xưng tội. Từ vì nó nói rằng là tao là một con người tội lỗi, tao là một con người tội lỗi, tao không đi xưng tội, tao không giống như tụi bay mà lên nhà thờ đó. Giống như là nó nói rằng là tụi bay này tội lỗi, nó giống như nó cười nhạo con á. Lúc trước kia nó cười nhạo con: mày nợ nần ngập đầu, mày tội lỗi mà mày cứ nói là Chúa Chúa, mày bám vào Chúa. Nên bây giờ nó bám vào Chúa còn hơn con luôn. Nên hôm nào con đưa nó đến nhà cha, nó mà nghe cha đây nó mừng lắm luôn á. Con nói cha nghe xong bắt đầu là nó mê Chúa, đến khi một hôm mà cha nói là cha đi nước ngoài đó. Xong nó lên nó nói: con này Hạnh ơi, tao buồn lắm Hạnh, cha Long mà đi nước ngoài rồi tao không biết làm sao, tao mà không có cha Long làm lễ lòng thương xót á là coi như là ma quỷ nó đến với tao. Tại vì nó nói với con như nè, tao nói thật với mày, tại vì con biết con rất là chở thân như nó. Có một lần nó nói với con là tao không thể nào tao dám đi xưng tội, tại vì tao sống với chồng tao thì tao có lỗi, thì trước kia nó cũng có quen một cái người đó là bạn của chồng. Thì con cũng có nói với nó là lúc bây giờ con hay xuống nhà nó lắm, thì con mới nói là nó khoe với con là nó cặp cái ông này. Thế con mới nói là bạn của anh Thắng thì làm sao mà mày quen được. Thế con nói là mày đưa tao xuống tao coi. Lúc con xuống thì con thấy cái ông này con chào ông, nhưng mà ông không dám nhìn con. Ông dám nhìn con, xong con nhìn ông, ông dám nhìn con. Xong con mới nói chứ không được, bạn có chồng mà chơi với nhau vậy là không được, tao không chấp nhận. Nó nói là nó không yêu chồng nó cái gì, coi như là nói chung là nó đủ lý do. Đến khi mà sau này nó xa ngã rồi thì còn con mới nói là thôi bây giờ cứ đi xưng tội đi. Bây giờ con người mình càng tội lỗi thì càng đến với Chúa, chứ nếu mà thánh thiện thì bao giờ mới thánh thiện đây. Bây giờ mày chờ cho mày trong sạch để mày đến với Chúa thì làm sao mà có chuyện trong sạch. Mình đến với Chúa hằng ngày đây mà ma quỷ nó còn bám, chứ đừng có nói chuyện mà chờ cho thánh sạch. Đó, bây giờ tạ ơn Chúa là hôm rồi thì nó có nói con là thôi bây giờ ráng cầu nguyện cho nó đi xưng tội. Thế con mới nói thôi giờ chỉ biết dâng lên Chúa thôi. Đi lễ thì con mới nói là lạy Chúa, xin Chúa nhớ đến người chị em con là Maria Lan vậy thôi. Thì hôm rồi là tự nhiên con đưa, hôm đó là con đi tĩnh tâm, là nhà thờ Tân Hưng nó bị trễ tĩnh tâm, con mới dọt xuống nhà thờ Lạng Sơn. Thì con mới quẹo vô đường nhà nó, thì là con đang đứng con hỏi con nhỏ bạn con quá. Con đang hỏi nhỏ bạn con á, thì là con nhỏ bạn con nó mới, con đang đứng con hỏi rằng là nhà thờ Lạng Sơn tĩnh tâm chưa. Thì con đang đứng hỏi thì nó ở đằng sau lưng con, nó giáng con một phát giống như trời giáng lên lưng con. Nó nói ôi trời Hạnh ơi, tao mừng quá đi, đúng là Chúa đưa mày xuống với tao. Con nói chứ mày làm gì mà đánh tao đâu thế. Nó quay lại nó nói chứ đi xưng tội không. Con quay ngang con ôm nó, con nói ui cảm ơn Chúa, tạ ơn Chúa sao tự nhiên hôm nay mày rủ tao đi xưng tội mà mừng lắm luôn á. Đó, bao giờ nó xưng tội một lần, nó ở trên lòng thương xót là chính con là gọi điện cho nó là con xưng tội hàng tháng ở các cha hiêu á. Con mới nói thôi bây giờ đi vô đây đi, cứ ngồi tâm sự với cha như vậy nè, là con nói con thích xưng tội như vậy, con thích xưng tội ngồi tâm sự như vậy, là những cái tội lỗi của mình nói ra cho cha nghe, rồi cha xưng tội, cha giải tội cho mình. Mà nó không bao giờ nó đi, nó không bao giờ nó dám vô, nó nói tao sợ lắm. Thì chỉ cầu nguyện thôi là hôm rồi tự nhiên nó lại rủ con đi xưng tội. Thế con mới nói thì xin Chúa Thánh Thần đi cùng với bạn, xin Chúa Thánh Thần đưa bạn đến tòa cáo giải. Đó, thế là đi đến nhà thờ Lạng Sơn thì tạ ơn Chúa nó vào nó xưng tội. Thì thật thì con đứng đằng góc bên đây thì con thấy nó khóc không à. Nó khóc nhiều lắm, con biết nó khóc nhiều lắm. Mà nó khóc nhiều lắm thì không biết như thế nào, thì một lúc sau thì nó ra thì nó nói là nó rất là bình an. Nó nói là nó bình an vô cùng, không thể nào mà nó diễn tả được cái bình an đó. Thế con mới nói là nay mai mà rước lễ rồi thì còn khóc nữa, chứ còn chưa hết khóc đâu. Đó, xong cái đầu nó nói tao biết rằng là tao mà rước Chúa vào lòng thì tao sẽ được khác nữa. Đó, thì con tạ ơn Chúa là đây là con làm chứng cho Chúa, những cái cảm nghiệm từ lòng con ra là con rước Chúa vào lòng, con tâm sự với Chúa, con thấy con rất là hạnh phúc. Mà đôi khi là nước mắt con nó chảy xuống, con không thể nào mà diễn tả được. Con đi lễ mà con nghe cha phó giảng cái bài vết chân trên cát, mà khi mà giảng về cái đoạn mà khi con người của mình vui chơi bay nhảy là Chúa ở sau lưng Chúa đồng hành, khi con người của mình gặp biến cố gian nan thì không thấy Chúa đâu, mà chỉ thấy hai cái vết chân của mình. Nhưng khi Chúa nói là nhìn lại thì đó là hai vết chân của Chúa. Là lúc bây giờ người đó hỏi rằng là thế con đâu, thì Chúa mới nói là ta cõng con trên lưng. Là lúc bây giờ nước mắt con nó rớt xuống và nó khóc. Ngay ngày mùng 2 Tết con không cầm được nước mắt. Lúc bây giờ con cảm thấy sao Chúa lại yêu con đến như thế. Khi con gặp biến cố, khi con gian nan, khi con bất hạnh, thì con lại trách Chúa ở đâu, tại sao lại làm cho con như thế này. Nhưng con không biết được, 9 giờ phút đó Chúa lại cõng con trên lưng. Lúc bây giờ con khóc nhiều lắm. Là ngay ngày mùng 2 Tết là con nghe cha phó giáo xứ Tân Hương giảng. Là lúc bây giờ con cũng đi chia sẻ. Con nói ngày hôm nay con nghe được cái bài giảng này, con thật hạnh phúc. Con thật hạnh phúc, nhưng mà con nói con cũng bị sa ngã, chứ không phải là con thánh thiện gì hết, vẫn bị sa ngã. Hôm rồi thì con có đổi mới công ăn việc làm, mà con là cái chợ con nó bán ế quá. Thằng em con nó mới nói thôi chị qua bên đây bán. Thì lúc bây giờ con đi bán thì con ham mà đi qua bên đây bán, xong rồi mua đồ từ bên đây trở về bên đó bán. Thì con đâu có còn thời gian con đi lễ nữa. Con không đi lễ nữa, con không đi lễ một tuần lễ. Thì con cũng thấy buồn sao mình lại không đi lễ. Bắt đầu con cảm thấy rằng là việc làm mình nó không trôi chảy. Rồi con mới nói chứ đam mê tiền bạc mà xa rời Chúa lại bắt đầu trở về con đường cũ nữa. Con nói thôi bây giờ con không làm nữa, thôi con dâng lên Chúa đi. Nếu như công việc đó mà tốt đẹp thì xin Chúa chúc phúc cho con. Còn nếu như không tốt đẹp thì cũng theo thánh ý Chúa. Bây giờ con không làm theo ý con nữa. Từ hồi nào giờ con làm theo ý con là sai hết, sai hoàn toàn luôn. Nhưng bây giờ là hôm đầu năm là con có nhận, con có đọc, con có ấy được một cái kinh lời Chúa. Là trong đó Chúa, con đọc được cái lời đó là hãy ký thác đường đời cho Chúa và tin tưởng vào người thì người sẽ ra tay. Thì bây giờ cứ mỗi sáng mà đi lễ thì con dâng lên Chúa, con nói là lời Chúa nói với con là ký thác. Cho nên bây giờ con dâng lên Chúa tất cả mọi sự, xin Chúa thương mến lòng tin yếu kém của con. Thì con dâng lên Chúa, giờ con không làm cứ điều gì nếu như con không có Chúa. Và con chỉ cầu xin một điều là cho con được có Chúa, từng giây từng phút từng giờ được có Chúa ở trong con. Chứ con không cần gì nữa. Giờ tiền bạc không cần, con nói thiệt với cha con không cần. Con vẫn chia sẻ với bạn bè con bây giờ, tất cả những người mà nợ nần con cho hết luôn á, con không cần đâu. Giờ con chỉ cầu xin làm sao cho con trả được hết những cái nợ mà con nợ người ta thôi. Con không cần tiền nữa, vì giờ con nghĩ đồng tiền nó chẳng làm cái gì được cho con. Nhưng mà không có Chúa trong cuộc đời con là con sẽ bế tắc. Không có Chúa con hoang mang, và không có Chúa con sẽ lo lắng. Con rất sợ không có Chúa, cho nên hàng đêm dù làm bất cứ công việc gì xong xuôi là 11 giờ là con lên con ngồi con đọc kinh cầu nguyện cho tất cả, rồi con dâng lời, con đọc lời Chúa, con bám vào Chúa mà con thấy rất là bình an, con không còn buồn ngủ nữa. Chứ còn lúc trước kia thôi con ngủ như gà như vịt mà không bình an, hoang mang. Mà bây giờ con tạ ơn Chúa một điều á là con hết bệnh. Con bị bệnh viêm xoang, cha biết không? Bị viêm xoang mà con nhấn cái lỗ mũi con nè, mà tất cả các chị em đều biết, con hỉ ra một phát là nó xanh lè luôn, mà nó thối luôn, mà con nhấn nè, trời chơi trái gió cho trời là mặt con nó sưng lên. Con nhấn đâu là nó bủng nó mềm ấy, nó mềm mà kêu con là phải đi lột lên mà nạo. Mà tự nhiên con đọc lời Chúa, con hát ca ngợi Chúa, con làm lòng thương xót Chúa, nên hết lúc nào con cũng biết đó. Còn cái lỗ tai này nó chảy mũ á, nó chảy mũ con lúc nào con phải nhét cục bông gòn vào đây. Rồi bây giờ con cũng hết. À, con chẳng có phải đi nhà thương, nhà thuốc, nhà gì, chẳng có thuốc men gì, mà chính chồng con là biết luôn. Chồng con biết tất cả các cái bệnh của con, anh biết luôn. Rồi con bị khớp hai cái đầu gối này con không đi được. Con bán hàng là con ngồi xuống là phải có người nắm con kéo con lên, mà con ngồi xuống rất là đau, mà con ngủ con co chân vào, mà con duỗi ra con không duỗi được, con đau lắm luôn á. Rồi con cũng được Chúa chữa lành hết luôn, coi như là bây giờ người con chẳng ốm đau, chẳng bệnh tật gì cả, chẳng có cái gì cả, mà con rất là bình an. Khi con đi lễ, hay con đi học kinh thánh, hay con làm bất cứ điều gì ở nhà, hai đứa con của con, một thằng con trai 12 tuổi, một đứa con gái 9 tuổi là ở nhà tự động học bài, tự động đi ngủ, rồi tự động đọc kinh. Đó là Chúa làm cho con, chứ con không làm được, con không bảo, con không la, không quát luôn. Con nhỏ con gái con bây giờ tạ ơn Chúa, nó đêm nào nó cũng dở lời Chúa ra, nó đọc một đoạn xong nó mới đi ngủ. Mà thấy thương lắm, nó đọc lời Chúa, nó đọc theo từng giọng. Chúa Giêsu nói gì là nó đọc theo giọng đó, mà thấy thương lắm. Rồi nó ập quyển kinh thánh vào mặt nó cầu nguyện xong, rồi bắt đầu nó nằm xuống là quyển kinh thánh phải nằm trên chỗ của nó. đó. Còn thằng con trai con liều con cái là bây giờ nhắc nó thì nó hơi lì một chút, nhưng mà con không chửi mắng như ngày xưa nữa. Ngày xưa là con chửi thì con lôi tam tông vong mạng ông bà ông giải ra con chửi, không còn cái non nước gì. Mà chồng con cũng vậy, con chửi chồng con thôi đừng có nói tới, con chửi chồng con nói thiệt con tội lỗi. Mà bây giờ, mà lúc bây giờ con không cảm nghiệm đâu nha, con nói chồng con là không ra gì, nhưng bây giờ con cảm nghiệm, con tạ ơn Chúa đã ban cho con một người chồng quá là ngoan hiền, không cà phê, không thuốc lá, không rượu chè, không chơi bời mà không vừa lòng con lúc trước. Đó. Nhưng bây giờ con cảm thấy là Chúa sao lại đáng yêu như thế mà sao con lại không cảm nghiệm ra. Lúc trước thì con đi chơi về đến nhà 11 giờ đêm xe đưa con về tận nhà, bước vô nhà kinh cái mặt này nè, leo lên gác ngủ với con. Cho nên con cảm ơn Chúa một điều đó. Bây giờ là con cũng yếu đuối lắm, con yếu đuối rất là yếu đuối. Con yếu đuối lắm cho nên là con sợ lắm, con sợ nhất một điều mà không bám vào Chúa, có thấy không? Nên bây giờ con dù bất cứ cái gì bây giờ đối với con, biến cố nào bây giờ con cũng không sợ. Giờ con chỉ sợ nhất là con xa rời Chúa, có thấy không? Cảm ơn Chúa. Ngày hôm nay con nói ra được là con thấy nó nhẹ lòng mà nó rất là làm chứng được cho Chúa. Vì nhiều lần con muốn leo lên để con làm chứng trên chỗ cha mà con không dám. Vì thứ nhất, thứ hai là con đi trễ, con không thể nào gặp. Cho nên ngày hôm nay mà con nói ra được là con nhẹ lòng vô cùng, hạnh phúc lắm. Con cảm ơn Chúa.
Chúng ta vừa mới nghe một chứng nhân, một người bằng xương bằng thịt, cảm nghiệm được từ chính trong con người của mình quyền năng lòng thương xót của Chúa. Chúa có nhiều cách để cứu con người. Cái điều quan trọng đó là chúng ta có muốn cho Chúa cứu hay không. Và thứ hai nữa là Chúa cứu chúng ta thường là qua người này người kia. Nếu mà không có người chị em mà kiên trì đến với chị, lúc mà chị đang làm ăn khá bỏ Chúa chị cũng đến, rồi lúc mà chị làm ăn thất bại bỏ Chúa chị cũng đến, thì có lẽ chị không được cái bình an mà hôm nay chị vừa mới có. Cho nên chúng ta rất cần có những người bạn. Người bạn ấy là những người bạn ở trong Chúa. Chắc chắn là lúc mà chị làm ăn khá có nhiều bạn lắm, đúng không? Họ rủ chị đi ăn, đi chơi, đi nhậu, đi đánh bài, đi đủ thứ hết. Và khi mà chị không còn tiền bạc nữa thì những người bạn ấy cũng bỏ chị, đúng không? Bỏ hết. Chúng ta thấy rõ ràng là mình có tiền cũng không bình an, không hạnh phúc, mà không có tiền cũng không bình an, không hạnh phúc, đúng không ạ?
Dạ đúng rồi, không bình an, không hạnh phúc.
Lúc đó
khi sụp đổ xuống rồi bạn bè con xa lánh hết, chẳng ai đến với con cả.
Mà cũng không, mình cứ nói rằng vì có tiền thì mới được bình an hạnh phúc. Lúc chị làm ăn có tiền chị có bình an hạnh phúc không? Đâu có. Rồi bảo vậy thôi thì vậy thì có tiền thì mình lo ăn chơi, mình không bình an hạnh phúc, rồi thì không có tiền bình an hạnh phúc. Không có tiền có bình an hạnh phúc không?
Không.
Có không?
Không.
Cũng không luôn. Cho nên cái điều quan trọng không phải là có tiền hay không có tiền, nhưng điều quan trọng như chị nói câu kết đó là có.
Có Chúa.
Có Chúa thì không có Chúa.
Dạ, con chỉ có Chúa.
Có Chúa không có Chúa. Khi mà mình có Chúa rồi thì mình có tiền hay không có tiền mình vẫn bình an và hạnh phúc.
Vẫn hạnh phúc.
Có tiền thì tôi biết sử dụng cái tiền bạc ấy để mà đem lại lấy cho anh em tôi. Mà nếu mà không có tiền tôi vẫn bình an hạnh phúc vì tôi được kết hợp với Chúa qua những cái khó khăn, những cái cực khổ, những cái đau khổ của tôi. Tôi vẫn có Chúa. Chúng ta tạ ơn Chúa cho người chị em này, và cũng tạ ơn Chúa cho mỗi người chúng ta. Vì mình đang được sống trong hạnh phúc, trong bình an thì mình có Chúa. Lạy Chúa Giêsu,
con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con.
Chị giới thiệu cho mọi người biết tên của chị là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì, rồi chị được Chúa biến đổi đụng chạm như thế nào, thì chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, con là Anna Nguyễn Thị Lương, năm nay con 34 tuổi, con ở nhà nội trợ, lâu lâu con đi bán hàng rong ngoài đường.
Dạ thưa cha. Xứ nào?
Dạ con ở xứ Tân Hưng cha. Dạ.
Chia sẻ cho mọi người biết chị được biết đến Chúa như thế nào.
Dạ thưa cha, là con biết đến Chúa, lòng thương xót Chúa là qua bà mợ con ở ngoài Nha Trang. Bà vô đây, bà đi nhà thờ thương xót đồng, nhà thờ Chí Hòa. Thì hôm nọ thì con vừa bận nằm ở nhà thương đi mổ xoang, thì con gọi điện ra hỏi mợ. Mợ nói mợ mới đi lòng thương xót Chúa về, rồi mợ giới thiệu cho con lòng thương xót Chúa. Thì con tới nhà thương, con ôm tượng lòng thương xót Chúa đi, con cầu nói cầu xin Chúa làm sao cho con đừng có mổ. Thì đến
mổ gì?
Dạ thưa cha, là con mổ xoang. Con bị xoang nặng lắm cha, bị bao nhiêu năm rồi. Thì con ôm lòng thương xót Chúa đi, thì bác sĩ hẹn con là tới ngày mai mổ. Thì tới bác sĩ nói với con là muốn mổ thì mổ, mà không thì thôi. Thì con hỏi bà mợ thì bà nói không có mổ, mổ cũng không hết được. Thì hôm đó thì con về, bà mợ giới thiệu cho con là mày mở lòng thương xót Chúa tin vui chấm info lên mày coi. Thưa cha, con coi là nước mắt nước mũi con cứ chảy suốt rộng rã, sưng mặt sưng mũi, con ôm suốt thì con không làm được một cái gì hết á. Cứ trong nhà tối ngày con ở nhà là con cứ mở lên, hết lần này qua lần kia con cứ nghe suốt. Mà con cứ nói với ông chồng con là anh đưa cho ổng coi, thì ổng nói Chúa ở đâu lại không có Chúa, thế này thế kia. Lúc nào em cầu cho anh từ bỏ được thuốc lá thì anh mới tin. Anh cứ nói con như vậy, nói, anh thấy không, em cầu xin mà từ hôm giờ em không bệnh hoạn, từ hôm không uống thuốc, mà từ hôm giờ anh biết em tốn bao nhiêu tiền thuốc không. Mà anh nói bây giờ tỷ con ơi, thưa cha, là chồng con cũng khô khan lắm. Bây giờ anh cứ nói làm sao em bỏ, kêu anh bỏ được thuốc lá, cầu xin cho xin cha là cho anh bỏ được thuốc lá, anh mới tin, anh mới theo. Cái đó là tùy anh thôi, chứ bây giờ em cứ cầu mà anh cứ cố, mà anh cứ hút như vậy thì làm sao mà em cầu được. Anh phải cầu, anh phải quyết tâm thì em mới cầu được, thì Chúa mới nhầm lời. Thì thưa cha, là con được ơn rất là nhiều cha, nhiều lắm. Mà con không ước, là ước mơ của con là làm sao mà đi được đến nhà thờ Chí Hòa để gặp cha, để nhờ cha cầu nguyện. Nhưng mà lúc mà con đã biết được thì cha đã đi rồi. Đó, thì hôm qua con mới gặp bà chị. Dạ, thì bà ấy cho con, thì giờ con mới
được. Vậy con chia sẻ cho mọi người, con đã được những ơn của Chúa như thế nào?
Dạ thưa cha, là con hết bị bệnh viêm xoang, rồi bao tử, rồi hở van tim ba lá, thần kinh tọa. Đó thưa cha, là từ hôm đến bây giờ là con cũng không có uống thuốc nữa, lâu lắm rồi, nửa năm nay con không một viên thuốc trong người con. Nhưng mà con được lòng thương xót Chúa là từ hôm con biết thương những, giúp đỡ những người nghèo khổ, với là biết thương người như bạn thân con, chính mình con, với là con được cái là siêng năng đọc kinh cầu nguyện hơn trước cha. Có bà chị, bà giới thiệu cho con là lòng thương xót Chúa rất là nhiều. Nhưng mà con tin, con nói ở đâu cũng có Chúa, Chúa ở đâu cũng có Chúa, ở trong tâm mình ở đâu cũng có Chúa hết. Con nghe lâu rồi mà con không có tin. Con phần con là con hồi trước con khổ, là từ hồi con lập gia đình là năm 2001 là bị bố mẹ chồng con đuổi đi. Dạ,
thưa... Sao bố mẹ chồng con đuổi đi?
Dạ thưa cha, là mẹ chồng nàng dâu á cha. Dạ rồi là con phần hiếm muộn. Con phần hiếm muộn bao nhiêu năm, 3 năm trời con chết lên chết xuống. Con nói Chúa mà không cho con chắc con từ từ con chết luôn. Thì chỗ làm con bà động viên con thế này thế kia, bà động viên con nhiều lắm. Con nói không có, hai anh chị bà chủ đó chắc con chết mất. Thì con nói con nghĩ là đến cách từ từ luôn đó cha. Dạ thưa cha, là con được ơn như vậy. Rồi sinh đứa bé, thì đứa bé sau thì con cũng hết bao nhiêu tiền thuốc, tiền men, rồi đi chụp là bị thai ngoài tử cung, rồi cũng bỏ xong rồi đứa sau thì bị nghẹt buồng trứng cha. Xong rồi nghẹt buồng trứng bác sĩ nói là không bao giờ có con. Con nói lại Chúa, không lại Chúa cho mình có một đứa con. Rồi sau lại có đứa bé sau, con cũng không biết cái đó là do Chúa ban. Con cùng nói với ông chồng con là anh thấy không, thực Chúa thử thách mình rất là nhiều. Từ xưa đến nay, từ hồi năm 2001 em lấy anh đến bao giờ là chết đi sống lại bao nhiêu lần. Nhiều lần con nghĩ đến cái từ tử lắm cha. Dạ nhưng mà Chúa cứu con chỉ có Chúa thôi, ra tay với con không ai giúp được con. Con tâm sự với ai cũng không được. Dạ, đến giờ phút mà con về gia đình chồng con, đến bây giờ má cũng không nhận con là con dâu nữa. Thì con đó thôi. kể chỉ có Chúa, thì bây giờ chỉ có Chúa mình sống làm sao cho bổn phận một đúng một người làm con như có Chúa xếp đặt. Con thì cầu xin Cha cho con được có Chúa đồng hành với con, với gia đình trong suốt cuộc đời, là cho con cái con được ngoan ngoãn. Nên là chồng con là chuẩn bị chuyển đi xe buýt ra Cha, về xa gia đình không có về được hàng ngày như bây giờ. Đến 25 này là chuyển đi chờ chỗ ăn chỗ ở không có. Xin Cha cầu nguyện cho con tìm một chỗ ăn chỗ ở ổn định với Cha.
Chúng ta thấy lại thêm một chứng nhân nữa, một người mà lúc nói đi nói lại câu là bế tắc quá, tuyệt vọng quá, nhiều lần muốn tự tử. Khi mà người ta không còn những nguồn hy vọng mà gọi là tuyệt vọng, không còn chỗ để nương tựa, thì ta nghĩ đến cái chuyện là tự tử, không còn chỗ nào bám víu. Mà mình thấy rõ ràng là người chị em này được giới thiệu đến một lòng thương xót của Chúa, không phải là do chính bản thân mình, dù ở Sài Gòn đấy, nhưng mà lại không được biết làm thương xót Chúa, mà lại nhờ một người bà con ở bên Nha Trang. Người gì ạ?
Mợ
ở Nha Trang. Thì đi vào Sài Gòn đi cầu nguyện làm thương xót Chúa và giới thiệu cho đứa con ở Sài Gòn biết đến lòng thương xót Chúa. Cho nên Chúa có trăm phương nghìn kế để cứu vớt con người. Không có ai mà gọi là bị Chúa để cho dồn đến cùng được. Có, mình tưởng là đấy là cùng đường, nhưng mà đối với Chúa thì cái con đường đấy là cái con đường mà Chúa vạch cho mình đi để mình tin tưởng, mình cạnh trông vào Chúa hơn. Vì nếu mà mình không bị cùng đường như vậy, có khi mình đi cái con đường khác mất rồi. Cho nên khi mình cùng đường, mình mới thấy được rằng là thế gian nó chẳng giúp gì cho ta cả, người đời cũng chẳng giúp gì được cho ta cả. Ta chạy theo thế gian, chạy theo người đời để ta tìm được sự nương tựa, rồi ta tìm được sự giúp đỡ, rồi để ta có được có chức, có quyền, có địa vị. Tất cả những cái đó nó không có đưa ta đến được ơn cứu độ, nghĩa là không đưa cho ta đến gặp được Đức Giêsu. Chỉ khi nào mình gặp được Đức Giêsu rồi, cái điểm tựa duy nhất cuộc đời của ta. Mà Đức Giáo Hoàng John Paul II nói rằng con người ngày hôm nay sẽ không bao giờ tìm được sự bình an đích thực nếu mà họ không chạy đến với lòng thương xót của Chúa. Vì vậy mà những người lên làm chứng là những người họ chứng được từ chính bản thân của họ, nghiệm được từ trong cuộc sống của họ một cái sự đụng chạm thiết thực của Chúa. Mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, mà hầu hết chúng ta thấy là những con người đau ốm bệnh tật thân xác tâm hồn, những con người làm ăn khó khăn, tung bấn nợ nần chồng chất, những con người bị người ta sỉ nhục, bị người ta xua trừ. Mà chính những lúc hoàn cảnh như vậy, yếu đau bệnh tật thân xác tâm hồn, nợ nần chồng chất như vậy, bị người ta ruồng rẫy, bị người ta từ chối từ bỏ, thì lúc đó Chúa lại mở cho một con đường đưa đến được tu độ là gặp được Chúa. Cho nên khi mình gặp được Chúa rồi thì mỗi người chúng ta lại trở thành những người mà đi giới thiệu Chúa cho người khác, để cho họ cũng được hạnh phúc sung sướng như mình. Lạy Chúa Giêsu,
con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặng vào Chúa, lòng tin thác của mỗi chúng con.
Cứ làm chứng đi em, cứ làm chứng đi.
Con chia sẻ cho mọi người.
Cứ làm chứng.
Những ân hận mà Chúa ban cho con.
Cũng là khô khan nguội lạnh, cũng mở Chúa, cứ làm chứng. Được làm chứng cho Chúa là một điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời.
Mà mai nghe đổi phượng của bác nó trở thành đó cha.
Nay con bao nhiêu tuổi?
Nay con số 40.
Dạ. Con ở đâu?
Con ở giáo xứ Tân Hưng.
À,
Thì hồi xưa nhà con bán hàng ở chợ Thành á, cũng do nhiều lúc bán buôn thì nó cũng có pha chạm đụng chạm, thì con cũng đạo nghĩa thì con vẫn đi bình thường, có tháng đi có tháng không đi. Thì gặp chị Hạnh đây thì chị cũng bán cùng con, chị cũng hay, chị biết con có đạo rồi, chị mới nói là mày đi nhà thờ Chí Hòa không, thì con nói đi thì đi, không đó không đi. Đi lên thì con cũng vẫn đi trễ, như chị cũng hai chị em cũng hiểu nhau đi. Đi lên cha mấy lần thì con cũng vô trong giáo xứ, con cũng trình cha con xin tội trên đó. Mà lần đầu tiên con lên trên đó thì con thấy cha làm lễ rồi, con đọc kinh xong rồi con mới ra chỗ Đức Chúa Giêsu mà hoàng phi xót Chúa đó. Tự nhiên con đứng đó mà con xin tội, con nói chuyện cảm như là như cha với con nói, nước mắt nước mũi con nó chảy ra mà con không biết con cảm nghiệm bằng lúc nào mà con chảy ra, con khóc nữa như mưa luôn á. Mà khi mà con cảm nhận được Chúa rồi con khóc dữ lắm. Thì đợt đó về sau này thì đợt nhà gia đình con cũng xảy biến cố là em con nó đi xe buýt, thì nó người ta chạy xe mà chẳng may mà người ta té vô thì cán người ta chết. Thì trong khi đó là con có học cha là trong gia đình con không có tiền, con không có đồng nào hết, thì ông xã con thì đưa cho em con nó chạy, thì nó đi làm cho bà chị con, thì bà chị con trả lương thì nó lấy xe của con là chạy. Thì chẳng may người ta té vô xe, thì xe cán chết, thì con nhỏ con có thằng trai đi xe cùng. Đi cùng thì nói mẹ ơi, đắp chiếu rồi. Thì con mới nói trời ơi Chúa ơi, chứ con cái kiểu này con không biết cách nào, bây giờ đắp chiếu rồi, nếu mà có bề gì thì thứ nhất là chồng con đi tù, thì vợ chồng con lãnh về giấy tờ về này nọ, về lãnh hết đó cho nó, lãnh coi như là từ bằng lái, từ bất cứ lãnh hết luôn, nó khai tên chồng xã con, ông xã con đâu có lái. Thế là té vô thì không có, con không có tiền. Thật sự là đêm đó con chỉ biết khóc cầu xin Chúa là Chúa ơi giúp con đi, bây giờ con không biết cách nào, con không có tiền, giờ bây giờ người ta nằm như vậy rồi. Thì sáng hôm sau người ta kéo xe, tối nó kéo về đồn miền xác thì người ta đưa đi để mà mổ gì đó. Thì sáng hôm sau con mới, con cầm ở nhà có 2-3 triệu à, nói giờ Chúa ơi cứu con, bây giờ con hết cách rồi, thì con chỉ cứu thác vào Chúa thôi. Thế con đi đường thì tự nhiên có người hỏi Phượng ơi mày có mượn tiền không, chị cho mượn tiền để mà lo cho người ta. Thế con đi lên trên đấy con gặp ngay công an, người công an đó tự nhiên lo cho con. Con cũng phải lo cho người ta một mớ tiền để người ta lo cho con, thì lo cho người ta. Thì sau khi con lo thì con sợ đến cái gia chủ nhà người ta làm khó làm dễ với con, tại vì người ta đã mất con thì người ta cũng khó khăn. Thế con cầu nguyện, con nói giờ không biết sao, giờ cầu xin Chúa mà hành với con đi đến đó để mà gia đình người ta không làm khó dễ. Thì khi con đến đó thì tự nhiên người ta không làm khó dễ con thật, Chúa ban cho con hay sao, người ta không nói gì tới con đến thắp nhang bình thường, người ta không nói gì hết. Cái con vẫn đưa cho người ta 10 triệu để người ta lo ma chay. Thì lo xong cái khoảng chừng như mấy ngày sau á, người ta bắt con bồi thường tới 110 triệu, cái tiền lẻ tiền gì cũng 130 triệu. Con nói con không có tiền, hay là người ta nói làm khó làm dễ con. Thì về sau, mãi về sau rồi con cũng cầu nguyện với Chúa là thôi giờ Chúa đồng hành với con, bây giờ con không có tiền, thế anh em mỗi người giúp cho con một mớ để mà lo cho người ta ổn thỏa, giúp người ta không làm dễ gì con. Mà hiện tại bây giờ con vẫn còn nợ một ít tiền, những vấn đề đó hơi khó khăn, thì nợ nần thì cái chuyện đó người ta vẫn đòi con, thì con vẫn từ từ con vẫn trả. Nhưng mà nhiều lúc con có thể là nhiều lúc có khi con tha lời kiểu như là không có còn nghĩ gì về Chúa. Nhiều lúc con nghĩ vậy, cái đầu cái lại xa lánh nữa. Về sau ấy, con mới cầu nguyện trước, con nói bây giờ con không biết sao Chúa chứ đồng hành với con, bây giờ con không biết như thế nào. Có tiền trả cho người ta cũng yên tâm, mà không có trả, không có tiền trả cũng khổ nữa, không có bình an, mà không có sự rất là bình, không có sự bình an. Thế mà thì do nữa là con lo xong xuôi con trả hết cho người ta rồi, thì bây giờ số tiền con vẫn còn nợ ít để mà người ta vẫn còn lâu lâu ấy. Nhưng mà bây giờ con nhờ ông Chúa là cũng Chúa cũng vẫn ban cho con để mà con trả, nhưng mà con vẫn còn thiếu một ít nữa cha, nên con chẳng biết nói gì thôi. Bây giờ con cũng cầu xin vậy, xin cha đồng hành với con, giúp con cho con làm chứng, có nghĩa là con tin hướng thác vào Chúa, Chúa lo cho con, có xin gì được lấy, Chúa ban cho con hoàn hảo mà đến nơi đến chốn. Con cái con, chồng con thì cũng bình thường, cũng ngoan hiền vậy. Dạ. Con cũng không có gì.
chúng ta lại thấy nữa đó là dường như con người ngày hôm nay là nó bị vật chất nó chi phối quá nhiều, cứ không có tiền rồi là dễ bị khủng hoảng. Nhưng mà chúng ta thấy là có tiền rồi cũng khủng hoảng, cho nên là vì lý do là người ta không có Chúa, vì lý do người ta không có Chúa cho nên cứ mất bình an suốt, và để cho cuộc đời của mình nó trôi theo ngày tháng, đồng tiền nó cuốn mình, mình trở thành nô lệ cho nó, mình không có sống trong tự do của con cái Chúa được, mà cũng chẳng sống trong bình an của Chúa được. Chúa Giêsu nói là thầy để lại bình an cho các con, mà thầy ban bình an của thầy cho các con không như thế gian ban tặng. Trong các con, trong thế gian các con sẽ phải điêu đứng, trong thầy các con sẽ được bình an. Trong thế gian là mình gặp những điêu đứng, và chúa ban bình an không như thế gian ban tặng. Thế gian mà mình nghĩ rằng người ta có bình an khi người ta có tiền, khi người ta có quyền, khi người ta có danh vọng, khi người ta có chức tước, khi người ta có địa vị, và như vậy thì họ sống ở trong bình an. Nhưng mà ta nhìn thấy rõ ràng những con người giàu có, những con người xinh xắn, những con người quyền cao chức trọng, họ có được bình an. Hỏi những ông tổng thống có ngủ ngon, có khi anh lơi xe hay anh không đạp xích lô sau ngày một ngày vất vả về làm miếng cơm
không có bình an
thì ngủ nó còn dễ ngủ
nếu
hơn là cái ông tổng thống.
Mà không có Chúa thì con nói thật, không bao giờ có bình an, mà không bao giờ có sự tha thứ. Con nói với cha, lúc trước mà không có Chúa, con sống trong cái cảnh hận thù, hành hận tới xương. Con hận bà chị dâu con, mà con hận con nói sống để bụng chết con mang bà này theo. Mà con thấy bà này mà bà bị một cái gì là con mừng lắm. Thế mới ác chứ.
Như vậy chứ con hồi xưa như là bên bên nội con thì cũng có người mà
không có Chúa sợ lắm.
Chia sẻ có nghĩa là nội con đó là bán đất đi rồi chia cho con. Trong hồi đó là ba chị vàng hồi xưa nó già. Ba chị vàng hồi xưa nó lớn lắm cha. Khi mà con lớn rồi thì năm 18 tuổi là bà phải trả lại cho con. Bà bác dâu cũng đó là năm 18 tuổi con lấy chồng rồi cũng chẳng thấy bà trả. Mà con nghe bên nội kể là hồi xưa là bà đó cũng ác với bố con lắm á. Vì vậy ba con mới đi mất này nọ thì con mới hận thù lắm. Từ hồi mà con đi học Kinh Thánh với con đi làm thương xót Chúa, từ đó đi con cảm thấy con không có hận thù mà không có ghen ghét nữa. Con nói những gì mà Chúa ban cho con cái gì thì con cảm ơn Chúa những đấy. Mà người nào mà làm như thế nào thì Chúa sẽ ban cho những người đó như vậy. Nhưng con cảm ơn Chúa là không.
Mà cha biết không, cái hồi đó mà con chửi nhau với bà chị dâu con á, con chửi cho bằng á, không bao giờ bà chửi lại con. Bà chửi một tiếng con chửi 10 tiếng, con chửi con nhảy lên, con nhảy bành 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 bành, con chửi mà cho bằng á. Trời ơi con thiệt, bà về sau bà không chửi lại con, bà đứng bà nói chứ thôi tao thua mày, dĩ nhiên là bà phải thua rồi, không thể nào bà lại thua được. Chửi đến từ đó con chửi sáng bằng tỷ số của nhà chồng con hứng đến từ đó.
Mà bây giờ sao?
Mà bây giờ chính con lại đi đến xin lỗi bà. Cha biết sao? Từ việc cái năm thứ hai là vẫn trong cảnh nợ nần, mà con có bắt được cái câu lời Chúa, là Chúa nói là hãy tha thứ, hãy tha thứ, hãy thương xót như thầy thương xót con. Con đọc cái câu nói đó là phải tha thứ. Con mới nói rằng là bây giờ con cầu nguyện, con ghét lắm nhưng mà vì Chúa thì xin Chúa chúc lành cho bà chị dâu con. Nếu như mà con không phải là con cái của Chúa, con không có tha thứ cho cái bà đó đâu. Nhưng mà con khi con đọc kinh là con nhận lại Chúa, xin Chúa chúc lành cho người chị dâu của con. Rồi con cứ cầu nguyện liên lỉ cho đến khi mà nói là phải, con nghe cha giảng trên nhà thờ nói là phải đi đến đó mà xin lỗi thì mới gọi là nói, chứ còn nói bằng môi bằng miệng không được. Con cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần ban cho con ơn dễ dàng tha thứ. Đến cái ngày hôm đó tự nhiên con lại muốn đi tha thứ. Con cầu nguyện xong là hôm trưa hôm đó là đúng 1 giờ trưa con đi qua là bà đang ngủ. Đến đó con cũng hồi hộp lắm nha cha. Nhưng mà con muốn làm điều đó, tại vì mình nghĩ là bây giờ con là con của Chúa rồi, phải làm theo những điều Chúa muốn, chứ không thể nào làm theo mình nữa. Thì con cầu nguyện lại Chúa, xin Chúa đưa con đến đó và xin Chúa cho con nói bằng tấm lòng của con. Khi đến đó thì bà ra, bà mở cửa, bà nhìn con, bà sửng sốt lắm. Và bà nhìn con, bà cũng liếc con luôn á. Đó, con vẫn bình thường, con vô con nói là em chào chị, ngồi xuống nói chuyện thì cũng nói đông nói tay thôi. Xong con mới nói bây giờ hôm nay em qua đây á, thì thật tự đáy lòng là em xin lỗi chị. Còn chị có bỏ qua hay không là đó là ý của chị. Là từ khi mà em có Chúa, em đi đến với lòng thương xót, em học Kinh Thánh tới giờ là thật sự mà nói là em không muốn sống trong cảnh hận thù nữa. Là vì bây giờ em là con cái của Chúa là em phải đến đây để em làm lành với chị. Là em nhỏ mà em chửi chị là em sai. Thôi bây giờ em thật lòng em xin lỗi chị, mà chị có bỏ hay không đó là tùy chị. Nhưng mà thật từ đáy lòng là em không hận thù chị nữa. Rồi xin lỗi xong rồi từ đây sắp lên nếu như em sai, chị nói cho em biết. Chị đừng đi nói với người khác, em không thích. Em sai hoàn toàn, em không phải là em đúng. Nhưng mà chị nói cho em biết để em biết sửa cái sai của mình. Chứ đừng đi nói với người khác. Còn những cái gì mà không phải thì chị em mình tham khảo với nhau. Là tạ ơn Chúa, con đã đi xin lỗi được một người chị dâu của con. Mà chính bên gia đình nhà chồng con là nói con bị điên. Từ vì con không sai, bà ăn hiếp con nhiều lắm. Bà ăn hiếp con mà từ khi mà con không có tiền, bà nhục mạ con, bà lăng xả con. Nhưng mà tại sao trong gia đình nhà chồng con lại nói là lý do tại sao lại đi xin lỗi bà? Đang lý ra bà phải xin lỗi con, tại sao con đi? Con là con điên thì mới đi xin lỗi cái người này. Là con không có sai mà, ai cũng biết con là con không sai. Ai cũng binh con hết là từ vì con không sai. Nhưng mà con nghĩ bây giờ không cần biết ai sai ai đúng. Nhưng mà đã làm mất lòng rồi thì mình là không đúng. Thì con mới nói chính giữa gia đình nhà chồng con là bên lương, họ không có đạo, con mới nói như nè. Nếu như con không phải là con cái của Thiên Chúa, tất nhiên con không làm một điều này. Chỉ vì con là con của Thiên Chúa thì điều này chính Chúa ban ơn cho con, chứ không sức con không làm được. Con không thể nào mà con xin lỗi được một cái người mà con hận đến cỡ đó. Cha công nhận không? Nhưng chỉ vì Chúa thương con và con cầu nguyện liên lỉ, con không muốn sống trong hận thù nữa, thì điều đó Chúa đã ban ơn cho con đến đó con nói ra được. Chứ tự con không thể nào con làm được, với sức của con không bao giờ con làm được nếu con không có Chúa. Bây giờ là con, trước kia mà ví dụ như ai bên gia đình nhà chồng con mà nói đến bả là con sẽ châm vô. Còn bây giờ con không nói những điều đó nữa. Đám cưới con của chị á, con gái qua mời thì người nhà bên đây nói là không nên đi, nhưng con nói là đừng làm như thế. Ai sống không phải thì về sau phán xét. Còn bây giờ mình làm đúng theo cái lương tâm của mình. Còn ai sống không phải kệ họ, vẫn phải cầu nguyện cho họ nữa là khác. Là cha có phải là lợi Chúa làm cho con. Con đúng, không có làm được điều gì.
Chỉ có Chúa làm thôi.
Chỉ có Chúa làm cho con. Con không làm được điều gì nếu con không có Chúa.
Chúa Giêsu mới nói rằng các con không có thầy, các con không thể làm được gì. Mà một trong cái mà khó nhất ấy, đó là sự tha thứ. Đó là sự tha thứ. Mà chúng ta chỉ có thể tha thứ được nếu mà chúng ta có Chúa ở trong mình. Nếu ta cảm nghiệm được rằng Chúa yêu thương mình, Chúa tha thứ cho mình. Cho nên trong buổi chia sẻ hôm nay, chúng ta nhấn mạnh lại điểm đó là có Chúa ở trong mình.
Có Chúa, con nói thiệt. Con cảm nghiệm được từ đáy lòng con, Chúa là Chúa thật. Tại vì hàng đêm con đọc lời Chúa, con ngồi lên cái ảnh lòng thương xót Chúa là con làm không to như vậy nè cha.
Con từng rồi con mới thấy Chúa nè cha.
Con làm một cái khung lòng thương xót Chúa ngay trước mặt con đây. Là con ngồi trên cái bàn như vậy, là cái quyển Kinh Thánh ở đây, đó là cái đèn đây, là con cứ đọc Chúa, rồi con nói chuyện với Chúa, con tâm sự với Chúa như thế này. Con nhìn lên Chúa, con nói chuyện với Chúa giống như là một người thân thương của con. Ngày hôm nay con đã làm điều gì, ngày hôm nay con được cái gì, con đều nói với Chúa hàng đêm. Ngày hôm nay con bực bội mà con có to tiếng ai là con lên con xin lỗi Chúa, ngày hôm nay con đã làm điều đó, Chúa ơi con sai rồi đó. Cứ hàng đêm là con nói chuyện, con không bao giờ con rời ra được hàng đêm. Lúc nào con cũng dành thời gian cho Chúa, cứ xong xuôi hết là ảnh lòng thương xót ở đây, là lời tin Chúa ở đây là con đọc. Nhiều lúc chồng con vẫn biết, con thức 2-3 giờ sáng là con vào con ngủ, 4 giờ rưỡi con nói Chúa ơi, ngày mai con muốn đến với Chúa, con muốn rước mình vào máu thánh Chúa vào trong lòng con, để được Chúa bao bọc gìn giữ con. Nếu như không có Chúa ở trong con là con sai. Là cho nên là cứ đúng 4 giờ rưỡi là tự động con thức dậy. Chứ còn nếu như con không cầu nguyện, hôm nào con không cầu nguyện là con ngủ luôn cho tới sáng. Cho nên là bây giờ con nói thật, nếu như cuộc đời mà bất cứ một người nào mà không biết bám vào Chúa thì coi như là một cái sự sai lầm rất lớn đối với mình. Chứ đừng chắc ai, đừng chắc một cái tiếng ai nói rằng là đừng chắc rằng Chúa không thương. Chúa rất thương mình, nhưng có điều như mình không bám vào Chúa làm sao mình cảm nghiệm được tình Chúa thương mình. Mà chỉ có chắc Chúa, nhưng mà thật chất mình đã làm được cái gì cho Chúa đâu. Chưa có làm được một cái gì cho Chúa, mà chỉ có cái quyền lợi là xin, là xin, là xin. Cho nên bây giờ con nhiều lúc con ngồi con nói chuyện với Chúa, con rất hối hận. Chúa ơi, con hối hận vô cùng là vì cuộc đời con năm nay là bao nhiêu tuổi cha biết không? Con mới dành cho Chúa được bao nhiêu, 3 năm nay chứ nhiêu. trong khi đó là ba mươi mấy năm trời con ở đâu mà cuộc đời con có cái gì đâu, chẳng ra cái gì cả. Nhưng bây giờ con hối hận là vì con không dành cho Chúa nhiều hơn, có thế thôi. Bây giờ cho nên hàng đêm, ban ngày thì phải làm kiếm tiền rồi, còn phải lo cho con cái. Đêm đến thì con dành thời gian cho Chúa để con tâm sự với Ngài. Con thấy ấm áp và hạnh phúc vô cùng. Cho nên con bây giờ cuộc đời con chỉ có Chúa là hạnh phúc nhất. Thì bây giờ con không cần tiền luôn. Con nói là người ta không tin đâu, người ta tưởng con bị điên. Nhưng mà đó là con nói thật sự. Con rất rất hạnh phúc khi con được có Chúa. Cho nên con chỉ sợ là bây giờ con chỉ cầu xin gia là cầu nguyện cho con được có Chúa. Chỉ cầu cho con được có Chúa từng giây, từng phút, từng giờ có thế thôi. Còn ngoài ra con không cần gì hết.
Cho nên chúng ta mới thấy rõ rằng là khi mà mình không có Chúa không nghĩa là Chúa không thương mình, không nghĩa là Chúa không cứu mình. Lúc nào Chúa cũng ở bên mình, tức là lúc nào ta cũng có Chúa. Nhưng mà ta có để cho Chúa hoạt động ở trong ta hay không? Ta có để cho Chúa hướng dẫn cuộc đời của ta hay không? Hay là ta để cho tiền bạc nó hướng dẫn? Ta để cho tự ái, ta để cho thù hận, ta để cho lòng tham lam, ta để cho sự ích kỷ nó chiếm hết tâm lòng của ta, không còn một cái chỗ nào cho Chúa. Chúa vẫn cứ đứng ở ngoài cửa chầu trực, chờ đợi mòn mỏi để đem bình an đến cho ta, để đem hạnh phúc đích thực đến cho ta. Nhưng mà ta thấy Chúa ơi, Chúa ban bình an của Chúa kiểu đó khó chịu quá, hạnh phúc kiểu đó không chơi được. Tại vì đối với người trần gian, hạnh phúc là phải có tiền, phải có quyền, tu hay không tu, đạo hay không đạo, còn người ta vẫn bị cái trần thế, bị trần tục nó làm cho mình sống theo kiểu của con cái thế gian, là phải có tiền, phải có quyền, đi tu cũng phải tìm được cho mà có được một cái chức tước, có một cái quyền hành, có được một cái địa vị, có được một cái chỗ ngon lành, đúng không? Nếu mình không có Chúa, nếu mình không có để cho Chúa ở trong mình, thì dù rằng mình có nói rằng mình đi tu, mình bỏ mọi sự mà đi theo Chúa, thực sự là Chúa cứ lẽo đẽo theo ta, mà ta không có đón Chúa, mà ta lại chạy theo quyền hành, chức tước, địa vị và xử sự với nhau như là kiểu của thế gian, chứ không theo kiểu như cục con cái Chúa. Vì nếu mà tôi có Chúa, chị có Chúa, anh có Chúa, bà có Chúa, thì chúng ta nhận ra rằng mình là con cái của Chúa, thì tha thứ dễ mà, yêu thương dễ mà, nhường nhịn nhau dễ mà, đúng không? Nhưng mà vì lý do là ta không để cho Chúa hoạt động ở trong ta, ta không tin vào quyền năng của Chúa mà ta tin vào quyền lực của thế gian, ta không phó thác cho Chúa nhưng mà ta lại phó thác cho những người có chức có quyền, cho thế gian. Chính vì vậy mà ta bất an. Và Chúa Giêsu nói rất rõ là trong ta các con mới được bình an, trong thế gian các con sẽ phải điêu đứng. Nhưng mà hãy tin tưởng ta đã thắng thế gian. Chúa Giêsu nói rất rõ Chúa đã thắng thế gian. Mà những người ở trong thế gian có đón nhận cái quyền năng của Chúa, có quy phục Chúa hay không, có để cho Chúa hướng dẫn điều khiển làm chủ cuộc đời của mình hay không? Nếu mình quy phục Chúa, nếu mình để cho Chúa hướng dẫn, Chúa làm chủ cuộc đời của mình, giống như là chị nói, một cuộc sống mà như chị, một cuộc sống tuyệt vời, cuộc sống mà vẫn cứ phải bon chen với cuộc đời, vẫn phải đi làm lụng, tay làm hàm nhai, tay quay,
làm
trễ, vẫn phải lao vào cuộc sống này để mà bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, vẫn phải đổ mồ hôi sôi nước mắt. Nhưng mà ta biết được rằng là vẫn có Chúa cùng đồng hành với ta. Cho nên đêm về chị dành thời giờ để nói chuyện với Chúa, để chia sẻ với Chúa, để nhìn lại con người của mình có những lỗi lầm thiếu sót nào, xin Chúa thứ tha, điều chỉnh lại. Cũng xin lỗi những người đi tu chưa chắc thì đã làm được như vậy. Nếu mà họ không có Chúa, nếu họ không có Chúa thì chỉ có cái áo, mà cái áo thì không làm nên thầy tu. Nhớ, cái áo không làm nên thầy tu. Không phải là miệng tôi nói là tôi có Chúa, là tôi có Chúa. Không phải là tôi cứ tôi đi lễ, đi nhà thờ làm dấu là có Chúa. Chưa chắc, chưa chắc. Nếu mà cái cách sống của tôi không biểu lộ ra cho người ta thấy được rằng tôi có Chúa, nếu mà cái cách sống của tôi không tỏa cho người ta thấy được cái sự bình an sâu thẳm, cái niềm phó thác tuyệt đối, thì người ta chả bao giờ ta thấy được có Chúa ở trong ta. Nhưng mà thấy chỉ vẫn bình an, bình thản giữa những đói khát, đau khổ, thử thách. Đấy, nếu chỉ là chị làm có Chúa. Tôi vẫn bình an, vẫn thanh thản, vẫn thư thái, dù rằng khó khăn, dù rằng thử thách, dù rằng trở ngại, dù rằng bị người ta làm cho mình biết bao nhiêu điều nhục nhã, ê chề, mà mình vẫn thanh thản được, vẫn lướt qua được những cái đó. Có người bảo sao cho chịu được, và tôi đâu có chịu một mình đâu, có Chúa cùng chịu với tôi mà. Thì sao cha đứng vững được, tôi đâu có đứng đâu, Chúa đang bồng, đang ẵm tôi đấy chứ. Tôi té từ lâu rồi, tôi quỵ từ lâu rồi, nhưng mà tại Chúa bồng cho ẵm tôi trên vai của Chúa, cho nên tôi mới vững được tới bây giờ. Và tôi mới chứng được rằng một điều đó là khi mình để cho Chúa hướng dẫn, khi mình để cho Chúa điều khiển, khi mình quy phục Chúa, thuận theo ý của Chúa, thì cái ơn phúc lớn nhất của mình đó là ơn bình an như chị nói. Người ngoài họ có thể thấy rằng thua thiệt quá, nhục nhã quá, ê chề quá, khủng quá, không có lỗi mà phải đi xin lỗi, dại quá để cho người ta bắt nạt, hèn quá để cho người ta chèn ép. Người ta có thể chê rằng ô sao mà tôi hèn thế, sao mà tôi nhát thế, sao mà tôi không dám lên tiếng để mà nói lên sự thật, không dám bênh vực cho mình. Không, cái sự thật thì nó sẽ là và mãi là sự thật. Bây giờ người ta chưa thấy sự thật, mai mốt người ta sẽ thấy sự thật. Và những ai mà họ làm cái điều gì đó cho mình mà không đẹp lòng Chúa thì họ sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa. Thế thôi. Mình không xét đoán họ, mình cũng không kết đoán họ là họ đúng hay là sai hay là thế này thế khác. Họ sẽ trả lẽ trước mặt Chúa, và mình cũng sẽ trả lẽ trước mặt Chúa. Nếu mà mình có trong đầu óc cái tư tưởng là hận thù hay là ganh tức hay là ganh tị hay là ganh tuông, thì chính mình cũng sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa về việc ấy. Hoặc là mình gây trở ngại cho anh em mình, cản trở người này người kia, thì mình cũng sẽ phải trả lễ trước mặt Chúa tại sao mình làm cái điều đó. Cho nên khi mình làm theo ý Chúa rồi thì lúc nào mình cũng được cái sự bình an. Dù người đời, dù thế gian nhìn vào thì có thể thấy rằng ta thua thiệt, ta lỗ, ta hèn nhát, nhưng mà trước mặt Thiên Chúa, sự khôn ngoan của thế gian chỉ là sự điên rồ mà thôi. Và những cái mà thế gian cho là điên rồ lại là sự khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa. Xin Chúa cho anh chị em chúng ta một niềm cầu nguyện với tất cả trái tim, tâm hồn, trí óc của mình. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu,
con tín thác vào Chúa.
Lạy Chúa Giêsu,
con tín thác vào Chúa.
Dù cuộc đời con có thế nào, con vẫn tin tưởng vào Chúa. Dù cuộc đời con có thế nào, con vẫn phó thác vào Chúa. Cứ bám chặt lấy Chúa, rồi để Chúa đưa, Chúa dẫn như thế nào đó, con không biết, con không hiểu, con không thấy, con không tưởng tượng được nó như thế nào. Và người đời nhìn vào thì càng không hiểu hơn. Tại sao lại như vậy hả cha? Tôi không biết. Tại sao lại như thế hả cha? Làm sao tôi biết được? Hỏi Chúa. Hỏi Chúa, tôi chỉ biết lạy Chúa Giêsu,
còn tín thác vào Chúa.
Và như mẹ Maria chỉ biết đáp hai tiếng: xin vâng, xin vâng. Và đó là sự bình an mà chỉ có Chúa ban, chứ con người ta không ban bình an cho chúng ta được. Cậy trông vào người đời thất vọng ê chề. còn bám vào Chúa thì bình an sâu thẳm đến
bình
trong ta.
Bình an mà hạnh phúc mà nó hân hoan, nó không thể tả được. Mà khi mà ngồi nói chuyện với Chúa, nó có cái điều gì vui cười, những cái tập, những cái câu mà nó hay, nhìn lên Chúa cười. Những cái câu nào nó buồn, Chúa ơi giờ con làm sao. Nói chuyện đêm nhiều lúc mình ai mà đứng sau lưng chắc tưởng con này bị khùng, nhưng mà rất là hạnh phúc. Cái tầm 1-2 giờ sáng nó bình an, nó lặng lẽ, người ta ngủ hết. Lúc bây giờ ngồi với Chúa thật không thể nào tả được cái hạnh phúc. Con nói thì con thích rất lắm, chứ không bao giờ mà đêm nào con bỏ Chúa cả. Cái ban ngày buôn bán làm mình cỡ nào cỡ, cứ đêm đến là bắt đầu con lên con ngồi đó là con không còn buồn ngủ. Không bao giờ con buồn ngủ.
Xin Chúa cho mỗi người chúng ta có được cái bình an đó trong những phút cầu nguyện kết hợp với Chúa. Cũng vậy, tôi cảm thấy những giây phút mà một mình lặng lẽ bên Chúa, một mình lặng lẽ bên Giê-xu Thánh Thần, tâm sự với Chúa, nghe Chúa nói với Chúa, và cảm nguyện được rằng những đau khổ con đang chịu đây, nhục nhã con đang gánh đây, những thất bại, những ê chề người đời, chèn ép người đời, làm cho mình được bị biết bao nhiêu những đau khổ, tê tái trong lòng, xót xa trong ruột. Ngoài miệng thì cười đó, trong héo ngoài tươi đó. Nhưng mà khi mà có Chúa rồi thì ngoài tươi, trong cũng tươi luôn, trong cũng tươi luôn.
Mà cha biết không,
mà xin Chúa chúc lành cho anh chị em để chúng ta cùng hát chung bài Bao La Tình Chúa Yêu Con, để mình cảm nghiệm được rằng Chúa yêu thương ta. Chúa như là người cha, như là người mẹ, như là người bạn, như là một người yêu của mình. Tình yêu của Chúa bao la tuyệt vời vô cùng. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con được dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa. Xin cho chúng con cảm nghiệm được tình yêu của Chúa bao la dành cho mỗi người chúng con. Dù cho hoàn cảnh có tối tăm, đen tối, nhục nhã thế nào, Chúa vẫn cứ yêu thương con.
Bao la tình Chúa yêu con, mênh mông như biển Thái Bình, dạt dào như làn cồn sóng, vỗ về năm tháng đời con. Tình Ngài như mưa đỉnh núi, suốt đời tuôn đổ dạt dào. Một tình yêu vô biên, một tình yêu vô biên. Hồng ân Chúa như mưa rơi xuống đời con, mênh mang nâng đỡ tình con trong tay, vòng tay thương mến. Đời có Chúa êm trôi, Chúa dẫn dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời.